This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay ngày rằm nên trăng rất là đẹp. Ngày tối hôm qua thì trăng đã đẹp rồi nhưng mà hôm nay chắc chắn là sẽ sáng lắm. Với cái nhiệt độ cao nhất hôm nay là 75, thấp nhất 51. Hôm qua thì gió hơi to tại miền Nam California từ 20 đến 25 dặm một giờ và rất là lạnh. Nhiệt độ xuống tối hôm qua còn vào khoảng 51 độ. Và ngày hôm nay cũng như ngày mai thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 75, thấp nhất 51. Không biết tại Dallas khu vực thì như thế nào thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 72 độ, gió rất mạnh thổi từ hướng nam 24 dặm một giờ thưa quý vị. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 83 và thấp nhất là 50 cho tối hôm nay của khu vực Dallas Fort Worth. Thời tiết tại Houston có đẹp không anh Huy Cường?
Houston thì trời bữa nay không đẹp lắm, rất là siêu. Bây giờ thì mây xám đổ về rất là nhiều rồi, cơ hội mưa từ bây giờ đến tối là 30%. Nhiệt độ bây giờ đã lên tới 76 độ, cũng là độ cao nhất trong ngày. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 68. Ngày mai thì cơ hội mưa sẽ tăng lên 70% và nhiệt độ giảm xuống còn 70 và 49. Sang đến ngày thứ Sáu thì trời sẽ quang nắng, nhiệt độ cũng tăng lên 73 và 54. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe những bản tin liên quan đến tình hình quốc tế, đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, giới hữu trách Mỹ hôm nay tiếp tục truy lùng một trong những người mà họ tin là kẻ chủ mưu những vụ nổ bom ngày hôm qua tại phi trường và trạm xe lửa điện, giết chết ít nhất là 34 người và gây thương tích cho hơn 271 người. Công tố viên liên bang Mỹ là ông Frederick Van Liu xác nhận hai anh em Khalid và Fahim El Bakrawi là những kẻ nổ bom tự sát đã chết trong những vụ tấn công. Theo ông Van Liu thì Khalid đã kích nổ quả bom đeo trên mình trên xe điện tại trạm Nelvik. Ông cũng cho biết giới hữu trách chưa xác nhận lý lịch của hai người đàn ông khác được trông thấy trên màn hình an ninh tại phi trường. Ông nói rằng một trong hai kẻ nổ bom tự sát đã để lại một di chúc trong một cái thùng rác ở phi trường. Giới hữu trách cũng tìm thấy một số lượng lớn chất nổ, công cụ kích nổ và một vali chứa đầy đinh trong một cuộc đột kích vào một ngôi nhà ở trong khu Shevik của thành phố Brussels. Sáng nay thì truyền thông Mỹ cho biết một trong những nghi can là Najim Lakhrawi, 25 tuổi, đã bị bắt ngày hôm nay tại khu Anderlecht của thành phố Brussels. Tuy nhiên, ông Van Loo xác nhận là chưa ai bị bắt trong cuộc điều tra về những vụ tấn công ở Brussels. Trong khi đó, thì quảng trường Place de la Bourse ở Brussels, nơi nhiều người mang hoa tới đặt hôm nay, đông nghẹt những người tham dự nghi thức mặc niệm trong tiết trời giá lạnh và dưới bầu trời âm u. Sau lễ mặc niệm thì mọi người đã lớn tiếng reo hò để bày tỏ tình đoàn kết và chứng tỏ sự cương quyết chống lại những phần tử khủng bố. Phần lớn các khu vực ở thủ đô bị tiếp tục bị phong tỏa. Giới hữu trách cho biết phi trường Brussels tiếp tục đóng cửa cho đến ngày mai vì cuộc điều tra pháp y đang tiếp diễn. Giới hữu trách tại Frankfurt, London, Paris và Hoa Lan đã tăng cường an ninh tại các phi trường. Xin mời Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, vì Manila tố cáo là đã dùng cái sức mạnh để mà xua đuổi tàu cá Philippines ra khỏi cái vùng bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc đang mặc nhiên kiểm soát, thì Bắc Kinh vào cái ngày hôm qua thưa quý vị, đã lại dùng những cái thủ đoạn thường thấy, đó là tố cáo ngược lại cái chính ngư dân Philippines đã ném bom xăng vào tàu hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh cũng đã khẳng định rằng là cái bãi Scarborough mà Bắc Kinh đặt tên là Hoàng Nham là cái lãnh thổ của Trung Quốc và người dân Philippines đã đến đấy để mà đánh cá một cách gọi là bất hợp pháp. Theo bà Hoa Xuân Ánh thì khi tàu Trung Quốc đến nơi khuyên ngư dân Philippines rời khỏi cái khu vực thì những cái người này đã không những không nghe mà lại còn ném bom xăng sang tàu Trung Quốc và vung mã tấu lên đe dọa. Đại diện Bắc Kinh cũng đã tố cáo đây là những cái hành vi cố tình khiêu khích tấn công vào cán bộ chấp pháp và tàu công vụ của Trung Quốc, chống lại những cái hoạt động thực thi luật pháp của Trung Quốc, đe dọa nghiêm trọng an ninh trong vùng biển Hoàng Nham. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói thêm là Bắc Kinh đang tăng cường những cái hoạt động quản lý chung quanh cái bãi Scarborough, thế nhưng không cho biết thêm những cái chi tiết. Lời tố ngược của Trung Quốc đã được đưa ra sau khi mà truyền thông của Philippines liên tục để mà đưa tin về những cái vụ một nhóm ngư dân Philippines đã bị hải cảnh Trung Quốc đánh đuổi khỏi cái khu vực bãi Scarborough bằng cách là ném chai lọ vào tàu của các Philippines. Để đối phó thì ngư dân Philippines đã dùng gạch đá mà ném trả lại. Và theo ghi nhận của hãng tin Anh Quốc Reuters thì Trung Quốc và Philippines thường tố cáo lẫn nhau về những cái hành vi xấu nhắm vào nhau tại Biển Đông. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin của Mộng Lan thì nhà nước Hồi giáo tức là ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom trong ba địa điểm tại ngày hôm qua ở bên Mỹ. Và sự việc này đã được coi như là gây một cú sốc cho tất cả các hệ thống an ninh ở Âu Châu và toàn thế giới. Mỹ cũng có những chiến đấu cơ cùng tham gia với lại lực lượng đồng minh trong cuộc chiến chống lại ISIS ở bên vùng Trung Đông. Và đồng thời, thủ đô Brussels của Mỹ cũng là trung tâm của các bộ chỉ huy của khối NATO cũng như là của cộng đồng Âu Châu. Và Thủ tướng Charles Michel của Mỹ đã phải hủy bỏ một cuộc du hành sang bên Trung Cộng. Và ngày hôm nay ông họp với lại hội đồng nội các của ông để bàn về vấn đề an ninh. Riêng Hoàng đế Philip cũng như là ông chủ tịch của cộng đồng Âu Châu Jean-Claude cũng sẽ có mặt tại buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân tại công trường Commission vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay giờ địa phương, thì người ta đã có ít nhất là một phút mặc niệm với cả hàng ngàn người đã tham dự buổi tưởng niệm này. Ngay cả Tổng thống Barack Obama trong một cuộc họp báo tại Acadia, ông đã có mặt ngày hôm nay, cũng đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ và cùng với thế giới sẽ tận diệt nhóm IS. Ngoại trưởng John Kerry ngày hôm nay cũng sang Mỹ để tỏ lòng đoàn kết hợp tác với lại tất cả các quốc gia cộng đồng Âu Châu. Ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và chức vụ Tổng thống thì ông tuyên bố rằng những kẻ tình nghi là khủng bố phải cần bị tra tấn để mà lấy tin tức để mà ngăn ngừa những cái vụ tấn công kế tiếp. Riêng ông Ted Cruz thì đã ra những lời tỏ ý rằng cần phải tăng thêm các sự việc tuần thiểu ở các khu vực của những người Hồi giáo. Và cái lời tuyên bố này đã bị chỉ trích rất là dữ dội từ phía những cộng đồng Hồi giáo cũng như là ngay cả từ các chính quyền địa phương, đặc biệt nhất là ông thị trưởng New York đã lên tiếng về vấn đề này. Cho đến bây giờ thì tại Âu Châu, Mỹ là quốc gia có rất là nhiều những người đã bỏ nước Mỹ để sang chiến đấu cùng IS tại Syria và sau đó thì trở lại để mà thực hiện những âm mưu khủng bố như đã xảy ra tại bên Pháp và tại Bỉ vào ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì những đời sống tại thủ đô Brussels đã trở lại một phần nào đó bình thường thôi. Hệ thống xe điện cũng như là phi trường vẫn còn đóng cửa. Xe bus thì cũng chỉ chạy được có một ít tuyến đường mà thôi. Và an ninh thì chắc chắn là rất là chặt chẽ. Và du khách thì đã bị khuyến cáo là không nên đến Bỉ trong thời gian này. Lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, bản tin cho biết rằng một người đàn ông Nam Phi đã tìm thấy một vật có thể là mảnh vỡ của chuyến bay Malaysia Airlines 370 và nhà chức trách sẽ khám nghiệm mảnh vỡ này để xác định nguồn gốc của nó. News Cougar nói rằng ông đang đi trên một bãi biển gần thị trấn Mosul Bay khi nhìn thấy một vật khác thường nằm trên đường đi. Ông Cougar vốn là một nhà khảo cổ cho biết ông nhận ra cấu trúc giống tổ ong của mảnh vỡ này nhờ các bức ảnh ông đã nhìn thấy chụp các mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trước đây, và ông nghĩ rằng chúng tương tự như nhau. Ông mô tả mảnh vỡ là một miếng kim loại có kích thước khoảng 70x70cm và có một phần nhãn hiệu Rolls-Royce in trên nó. Rolls-Royce là một công ty của Anh sản xuất động cơ máy bay. Ông Kruger đã chụp hình ảnh mảnh vỡ và gửi cho các nhà chức trách ở Australia đang điều tra vụ mất tích máy bay. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Malaysia là Liao Chiong Lai ra tuyên bố cho rằng có thể mảnh vỡ đó là từ một động cơ của máy bay, nhưng cần có thêm kiểm nghiệm về phân tích sâu hơn để xác định liệu mảnh vỡ đó có phải là của MH370 hay không. Ông Liao cho biết sẽ có một nhóm được cử đi để nhận lấy mảnh vỡ. Chiếc máy bay thực hiện chuyến MH370 đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 thì đã đi trệch đường bay rồi biến mất một cách bí ẩn. Nhà chức trách vẫn chưa biết chắc về điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay và 239 hành khách, nhưng người ta cho là nó đã rơi ở đâu đó ở phía nam Ấn Độ Dương. Tháng 7 năm 2015, người ta đã tìm thấy một phần cánh máy bay trên bãi biển của một hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển Madagascar. Hai mảnh vỡ có nhiều khả năng từ xác của máy bay hơn cũng đã được một thiếu niên tìm thấy gần đây ở Mozambique. Trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông John Kerry theo cái lịch trình sẽ tới Moscow trong cái ngày hôm nay để mà thảo luận về Syria với Tổng thống Putin cũng như là Ngoại trưởng Nga ông Lavrov. Vấn đề Syria cũng như là Ukraine sẽ được dự kiến đó là ưu tiên hàng đầu trong cái nghị trình thảo luận. Bộ Ngoại giao Mỹ nói là cái chuyến đi đã được dàn xếp sau khi mà Tổng thống Putin loan báo vào hồi tuần trước rằng Nga sẽ triệt thoái những cái lực lượng quân sự ra khỏi Syria. Bộ Ngoại giao nói rằng là ông Kerry và các giới chức của Nga sẽ thảo luận về cái cách mà bảo đảm thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch sẽ tiếp tục ở Syria và các vấn đề cung cấp trợ giúp nhân đạo, cải thiện và nới rộng cái quyền đi lại của các nhân viên cứu trợ nhân đạo. Và họ cũng sẽ thảo luận về cái cách gọi là tạo điều kiện cho một cái tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria và làm thế nào để mà đánh bại những cái phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Về cái vấn đề Ukraine thì theo dự liệu, ông Kerry cũng sẽ hối thúc Nga làm nhiều hơn nữa để tăng cái sức ép đối với thành phần ly khai thân Nga ở đông bộ của Ukraine để họ tuân thủ cái lệnh ngừng bắn đã được ký kết vào hồi tháng trước. Và cũng theo trong đời, ông Kerry cũng sẽ kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công Ukraine là Nadia Savchenko, là người đã bị tuyên án 22 năm tù giam vào cái ngày hôm qua về những cái cáo trạng đồng lõa trong cái vụ giết người. Mỹ nói rằng là những cái cáo buộc đó là không đúng với lại sự thật. Thưa quý vị, nữ phi công Savchenko đã bị kết tội đồng lõa trong cái vụ sát hại hai nhà báo Nga tường trình về chiến tranh ở miền đông Ukraine bằng cách là điều khiển đạn pháo kích dẫn tới cái chết của hai nhà báo này tại vùng Lugan ở phía đông của Ukraine. Bà Savchenko nói những cái dữ kiện ở trong điện thoại di động của bà chứng tỏ bà đã bị các phần tử chủ chiến thân Moscow bắt giữ trước khi mà các nhà báo đó bị giết. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, liên quan tới những người di dân bất hợp pháp từ Trung Đông sang đến Hy Lạp thì ngày hôm nay Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc cũng như là Hiệp hội các bác sĩ không biên giới và Hiệp hội về vấn đề những người tị nạn của Na Uy gọi tắt là IRC đã tuyên bố cho biết rằng họ sẽ cắt bớt đi rất là nhiều những hoạt động tại các trại định cư tạm của những người này ở tại bên Hy Lạp sau khi Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Đức đã ký với nhau một thỏa ước sẽ đuổi tất cả những người nào không có giấy tờ chính thức và hợp pháp về bên một trại tập trung khổng lồ ở bên Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lại việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận được 3 tỷ euro viện trợ từ các quốc gia Âu Châu. Sự việc này đối với Liên Hợp Quốc được coi như là vi phạm các luật pháp quốc tế và vi phạm vào luật nhân quyền, và do đó thì họ đưa ra lời tuyên bố rằng không thể nào mà làm việc nhân đạo trong một tình trạng vi phạm nhân quyền như vậy. Cho đến bây giờ thì có khoảng 147.000 người đã vượt biển Địa Trung Hải để tới Hy Lạp ngay chỉ trong đầu năm 2016 mà thôi. Và suốt trong năm 2015 thì số những người đi đến từ Trung Đông và Bắc Phi đã lên tới con số 1 triệu người. Và đó là những con số khổng lồ mà các quốc gia Âu Châu không thể nào mà có thể đối phó được, và do đó thì họ đành phải đưa đến biện pháp là đẩy tất cả những người nào không hợp lệ trở về bên Thổ Nhĩ Kỳ để được cứu xét, hoặc là sau đó chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những cái biện pháp khác đối với họ. Đó là bản tin cuối của phần tin tức quốc tế. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai với những bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ. Mời.
hâm mộ nhạc New Wave, một chương trình ca nhạc New Wave sẽ được tổ chức thật quy mô, hấp dẫn với các ca sĩ đến từ châu Âu, nổi tiếng với nhạc New Wave thập niên 80. Sandra, Sabe và Party Ryan, show nhạc diễn ra tại House of Blue Dallas, số 2200 North Lamar Street, Dallas, Texas 75202. Lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, 8 giờ tối ngày 1 tháng 4, hãy đến để thưởng thức thực sự dòng nhạc New Wave với những giọng ca thật sự của New Wave thập niên 80. Vé có bán tại tiệm Upscale Exchange trong Asia Times Square. Gọi ngay để mua vé 817-690-2311, 817-690-2311.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đổ trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đổ trời chân đạp đất đó mà.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị. Thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Thông báo chương trình Obamacare năm 2016. Xin lưu ý, có rất nhiều giấy 1095A cho năm 2015 bị sai về giá bảo hiểm hoặc thiếu tháng. Nếu quý vị nằm trong những trường hợp này, cần phải liên lạc với Marketplace để yêu cầu giấy 1095A được sửa. Thời gian chờ có thể trên 30 ngày. Quý vị nên làm đơn gia hạn để tránh trễ hạn cuối khai thuế ngày 18 tháng 4. Những quý vị có nhận được thư thông báo từ Marketplace yêu cầu bổ túc giấy tờ, xin làm theo hướng dẫn trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm năm 2016 bị gián đoạn. Nếu bảo hiểm bị cắt giữa năm, quý vị phải chờ tới năm sau khi chương trình mở cửa để đăng ký lại. Mọi thắc mắc cần yêu cầu sửa giấy 1095A, kiểm duyệt hoặc bổ túc hồ sơ. Quý vị có thể gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Homecare đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ Hai, ngày 4 tháng 4, tại Hollywood Beauty School Garden.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất, thứ Hai, ngày 4 tháng 4, học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết. Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ 714-878-0892.
Asintech Tax Season Sale, Tax Season Sale. Nồi cơm điện, bình nước nóng hiệu con voi, con cọp, làm tại Nhật, bớt đến 30% off.
Nệm Memory Foam 100% Made in Italy, sale 599 đồng. Máy rung tan mỡ giảm cân, sale 799 đồng. Mua trọn bộ karaoke tặng ghế full body massage trị giá 3.000 đồng.
Đặc biệt, mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Ý, trị giá 2.000 và 5 năm bảo hành tại nhà, trả góp chỉ 4 đồng một ngày.
Vâng, đúng vậy. Khi mua ghế massage Dr. Suki New Model 2016 iDream được tặng ngay nệm Memory Foam làm tại Italy trị giá 2.000 đồng, 5 năm bảo hành.
Asintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400. Sài Gòn Radio.
chúng quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với những bản tin có liên quan đến tình hình Hoa Kỳ, mở đầu với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, cử tri Arizona đã đi bầu đông đảo hôm qua, thứ Ba, 22 tháng 3. Đây là một sự kiện khác thường trong những cuộc bầu cử sơ bộ, luôn luôn chỉ có rất ít cử tri tham gia. Tại nhiều địa điểm thì cử tri đã phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ để vào phòng phiếu. Ít nhất có một nơi thiếu phiếu và ở những chỗ khác thì cảnh sát được gọi tới để trợ giúp trật tự giao thông. Một trong những lý do khiến phải chờ đợi là vì Maricopa County, quận hạt của thành phố Phoenix, đã cắt giảm bớt một số phòng phiếu để tiết kiệm ngân sách. Năm 2012, ở đây có 200 địa điểm đầu phiếu kỳ sơ bộ và 700 địa điểm trong kỳ tổng tuyển cử, nhưng năm nay thì chỉ còn có 60. Maricopa County cũng sai lầm trong sự tính toán là số cử tri bỏ phiếu bằng thư và những cử tri độc tập không được tham gia bầu cử sẽ làm cho số người đi bầu chỉ rất ít. Tại Idaho và Utah thì số cử tri tham gia caucus cũng rất đông đảo. Theo CNN, tại Utah, ủy ban bầu cử phải in thêm phiếu để đáp ứng với số cử tri đông đảo. Riêng tại Idaho, có nơi cử tri đã phải xếp hàng cả dặm. Các phòng phiếu Arizona đóng cửa lúc 7 giờ tối và những địa điểm họp bầu caucus của đảng Dân Chủ ở Utah đóng cửa lúc 7 giờ 30 tối. Nhưng caucus ở đảng Cộng Hòa kéo dài trễ hơn nhiều, dự trù đến 10 giờ tối giờ California. Có thể có một lý do khác là vụ khủng bố tại Bỉ đã tác động đến tâm lý cử tri muốn tham gia tích cực hơn vào tiến trình sinh hoạt Dân Chủ ở Hoa Kỳ. Trong thời gian chờ đợi kết quả bầu cử Arizona và Utah, thượng nghị sĩ Bernie Sanders của đảng Dân Chủ đã thu hút được một số người đáng kể tới nghe ông nói chuyện tại San Diego, California. Xin mời Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, câu chuyện của công ty Apple chế táo đã kình chống cái yêu cầu của cảnh sát liên bang FBI, dẫn tới một cái kết quả bất ngờ có thể rồi sẽ không kình chống nhau gì nữa, bởi vì FBI có thể sẽ bẻ khóa được cái bộ mã ở trong cái chiếc điện thoại iPhone mà tên khủng bố Saeed Rizaq Farooq đã sử dụng. Trong cái hồ sơ nộp tại tòa vào hôm thứ Ba hai vừa qua thì một ngày trước cái buổi điều trần cuối cùng về cái yêu cầu của FBI đưa ra để mà buộc hãng trái táo phải gỡ cái khóa của cái chiếc iPhone mà tên khủng bố ở San Bernardino, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã loan báo rằng là một đơn vị thứ ba khuyến khích là dùng cách khác để mà bẻ khóa cái chiếc điện thoại. Hồ sơ này viết là nếu mà phương pháp bẻ khóa này do đơn vị thứ ba thực hiện vào cuối tuần thành công sẽ không cần trợ giúp gì từ hãng trái táo, và theo tờ báo New York Times đã viết như vậy. Và do vậy một chánh án liên bang ra lệnh cho hoãn cái cuộc điều trần vào ngày hôm qua và ra lệnh chính phủ, tức là FBI, phải đưa ra cái bản phúc trình vào ngày 5 tháng 4 năm 2016 theo bản tin của AP. Và đơn vị thứ ba không được nêu rõ tên nên không biết đó là một cá nhân hay hoặc là một cái công ty. Thế nhưng việc bẻ khóa iPhone sẽ là một cái kỳ công trong cái lịch sử kỹ thuật mật mã của điện thoại cầm tay. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Và cũng tiếp theo bản tin của anh Hoàng Tín thì đơn vị thứ ba này đã bị tiết lộ trong bản tin của hãng AP. Đó là công ty Celebrite của Do Thái. Đây là một công ty con của một công ty lớn hơn là Sun Corporation từ bên Nhật, chuyên môn về tất cả các loại software, về tất cả các vấn đề an ninh trên mạng lưới điện toán. Tuy rằng phát ngôn nhân của công ty này không có trả lời những cái câu hỏi từ phía bên các ký giả của AP, nhưng mà chắc chắn đây là một công ty đã giúp cho FBI, và như vậy thì FBI không cần phải đến Apple nữa. Sự việc này sẽ khiến cho Apple phải lo ngại và có lẽ họ lại phải đưa ra những hệ thống an ninh khác càng khó khăn hơn. Và thưa quý vị, trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ qua một bản tin khác đang tiếp tục làm việc một cách ráo riết để mà lấy danh tính của những người Hoa Kỳ đã bị thương tích hoặc là chưa có tìm thấy tin tức của họ trong cái vụ khủng bố ở tại Subway và phi trường ở Brussels ngày hôm qua. Ít nhất là có hàng tá những người Hoa Kỳ đi đến đây trong những điều kiện du lịch hoặc là họ có công ăn việc làm bên đó. Và đó cũng là một trong những sự việc mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng không biết những người này có bị nằm trong danh sách những người bị thương tích hay là không. Những thân nhân của họ ở tại bên Hoa Kỳ cũng chưa có nhận được bất cứ những tin tức nào của những người này. Và đó là một sự việc mà Bộ Ngoại giao đang làm việc một cách ráo riết sáng ngày hôm nay. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào Mộng Lan cũng như là anh Hoàng Tín. Chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả, anh Huy Cường cùng anh Hoàng Tín.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và kính thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình nối kết với Houston, đó là chương trình Góc Vườn Quê Hương.